This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 3 giờ 18 phút. Thanh Hà xin kính mời quý vị đến với chương trình Chiếc xe và bạn cùng với anh Bằng. Anh là một chuyên viên kỹ thuật tại tiệm 2000 Auto Repair tại thành phố Garland, góc đường Walnut and Jupiter. Nếu quý vị có những thắc mắc gì về xe cộ, xin quý vị hãy gọi vào tham gia chương trình, có thể đặt câu hỏi, hỏi anh Bằng và anh sẽ tư vấn với cũng như là hướng dẫn cho quý vị cách để sửa chữa những chiếc xe của mình. 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị hãy gọi vào tham gia chương trình. Và bây giờ trên đường dây, Thanh Hà xin chào anh Bằng. Hôm nay anh có khỏe không?
Dạ vâng, anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi đài Sài Gòn 1600. Anh Bằng rất là khỏe, còn Thanh Hà thì sao? Một tuần vắng mặt nhớ Thanh Hà muốn chết.
Dạ, cảm ơn anh Bằng. Hèn chi nãy giờ Thanh Hà gọi hoài không được, cho nên hôm nay cáo lỗi quý vị là Thanh Hà vô trễ là bởi vì anh Bằng chứ không phải Thanh Hà nha.
Dạ vâng, thì cái lý do vì cái trời mưa mà anh Bằng cũng nóng ruột để chạy về tiệm, tại vì đang trên đường test xe thì những cái trở ngại về cái trời mưa này nó rất là trơn trượt, là một với hai nữa cái traffic nó bị kẹt đường đó. Thì trong cái thời điểm này, nếu mà quý vị thấy cái xe mình trơn trượt là cái tượng trưng của những cái vỏ xe của mình nó quá mòn, thành thử mình cần phải cái traction, thì nên check là để giữ cái phần an toàn của mình khi mà trời mưa mà nó không có gai, thì cái direction nó có thể trôi đi phải hoặc là trái, hoặc là những người xung quanh mình họ cũng có thể bị cái trường hợp này. Chúng ta cần phải take cái time mà chạy, mà giữ cái khoảng cách giữa cái xe trước cũng như cái xe sau và cái xe ngang hông, thưa quý vị cùng với Thanh Hà.
Dạ vâng, đúng như vậy thưa anh, an toàn là trên hết. Và thí dụ mà những tuần sau mà Thanh Hà gọi cho anh mà nếu mà bận thì Thanh Hà cũng biết là anh đang bận công việc. Dạ không có sao thưa anh. Dạ thưa quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình hỏi anh Bằng những thắc mắc của quý vị về xe cộ. 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ Thanh Hà xin mời vị thính giả đầu tiên của chương trình Chiếc Xe Và Bạn. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên là Hùng ạ. Em xin chào chú và chị.
Dạ vâng, anh Hùng.
Em có câu hỏi là em có chiếc Toyota Camry 95 đó, bây giờ nó bị leak cái steering power đó. Thì bây giờ mình sửa làm sao ạ?
Dạ vâng, thưa anh Hùng, cái power steer nó gồm có 3 cái unit ở trong đó, mình cần phải biết cái unit nào nó bị chạy dầu. Cái thứ nhất là cái bơm của cái hệ thống trợ lực, cái thứ nhì là cái high side pressure của cái hệ thống trợ lực, còn cái thứ ba là cái trợ lực, tức là cái thước tay lái, tức là cái racking engine. Thì cái người thợ máy họ phải perform cái leak nó nằm từ ở đâu, chứ mình không có thể mà thay 3 cái unit cùng một lúc cho cái xe đời 95 thì anh sẽ tốn kém rất là nhiều. Thì anh cần cái knowledge của cái người thợ máy, họ check, họ verify cái trở ngại của anh từ cái component nào để anh đỡ mất cái thời gian cũng như tiền, thưa anh Hùng.
Em có nhìn thấy nó ở phía dưới cái gầm á, cái chỗ cái phần mà nó có một cái cục nó giống như là cái bơm của nó hay sao á, thì nó rít ngay từ đó luôn, mà mình không biết là nó mình sẽ phải sửa từ đâu.
Dạ vâng, thì như anh Bằng đã nói đó, một là cái bơm, hai là cái high side pressure line, rồi còn cái return line thì nó không có pressure, thì cái đó nó ít khi bị xì, mà nó chỉ xì là cái bơm nó delete với cái pressure đi xuống cái racking engine của mình. Thì cái mà anh cần phải check cho chắc chắn, hoặc là anh nhờ cái người thợ máy họ check, nhưng mà thời điểm này anh không thể nào check được, tại trời ngoài mưa nó ướt, nó chạy, nó văng lên, mình không có identify cái component nó leaking, thì anh đợi một cái trời nắng đó, rồi nếu mà anh có dịp đi ngang, anh Bằng sẽ giúp anh một tay check, rồi cho anh coi cái component đó nó chạy từ ở đâu, thì lúc đó mình làm việc một cách rất chính xác, mà anh không phải tốn kém tiền bạc cho cái người thợ máy họ check cho anh, thưa anh.
Dạ vâng. Còn cái thứ hai nữa là cái phần mà cái nước coolant á, thì nó cứ cạn dần thôi, mà em tìm hết tất cả các nơi không thấy chỗ nào nó xì hết, thậm chí cứ mới thay cả cái bơm lúc mà thay thân mi beo là có thay cả cái bơm luôn rồi, mà không có tìm thấy được cái chỗ nào mà nó leak đi, thậm chí két nước cũng không có bị leak nữa, két nước không có leak.
Dạ vâng, nếu mà cái két nước nó không có leak á, thì cái chuyện này nó cũng rất là dễ hiểu, thưa anh. Là cái vấn đề như thế này, khi mà cái xe mà nó chạy mà nó nóng rồi đó, thì ở trong cái cooling system, tức là cái water jacket, nó sẽ lên tới 35 PSI, tức là cái pressure for sweat ở trong cái hơi nén của nó. Bởi vì khi mà cái máy ấm á, anh bóp cái ống hơi, anh thấy nó cứng, là cái áp suất ở trong đó. Thì cái áp suất á, khi mà cái máy nóng á, thì nó sẽ dở cái nắp nước của anh. Thì nó dở cái nắp nước, nó đưa nước qua cái bình nước phụ. Mà nó làm nhiều lần như vậy á, thì cái bình nước phụ của anh nó chảy ra ngoài đất đi. Rồi khi mà cái máy nguội nó rút từ nước phụ nó trả trở lại, thì nó nhiều ngày như vậy cái nước nó bị vơi đi, thì nó thành nó thiếu. Cái nguyên do chính nó có thể phát nguồn từ cái nắp của cái thùng nước đó, thưa anh Hùng.
Dạ em có một cái điều này thắc mắc là em nhìn thì không thấy, nhưng mà cái bình nước phụ á, thì thực sự ra lâu ngày nó cũng bị lủng ở phía trên. Thì em nghĩ là nước nó thấp quá thì chắc nó không có trào ra đâu, nó chỉ ở dưới thôi. Thì không biết cái đấy có lý không ạ?
Dạ thưa có lý anh. Là tại thế này, khi mà cái bình nước chính của nó đó, nó chứa đầy nước rồi, cái máy nó nóng á, thì nó đẩy cái nước, dở cái nắp của cái thùng nước lên, để nó đưa nước về cái thùng nước phụ để giữ lại đó. Khi mà cái máy nguội nó sẽ lấy nước từ cái thùng nước phụ, nó trả về cái thùng nước chính. Tức là nó làm việc cứ giống như cái trường hợp mà sông Con chảy về sông Cái, rồi sông Cái chảy về sông Con. Còn nếu mà nói chuyện vui đó, thì sông Con chảy về sông Cái, rồi sông Cái chảy về sông Địch.
Có một cái điều em thắc mắc này nè, cái bình này thực sự ra nó có một cái lỗ lủng phía ở trên ấy, từ lâu rồi, nhưng mà lúc đó lại không thấy nó cạn, nhưng mà gần đây thì mới thấy nó cạn thôi, nên em mới lý luận rằng nó không phải nó trồi lên cái lỗ đó nó đi ra ngoài, mà em không nhìn thấy cái vết rỉ của cái nước nó chảy ra ngoài.
Vâng, thường là anh không bao giờ thấy cái nước rỉ như vậy á, thì cái nguyên nhân chính nó có thể phát nguồn từ cái visor, tức là cái thùng nước phụ của anh á. Thì bây giờ cái mà rẻ tiền nhất là anh có thể làm là anh thay cái nắp nước, nó chỉ có chừng 5-6 đồng gì thôi. Rồi nếu mà cái trường hợp này nó vẫn còn bị á, thì lúc đó anh nhờ tới một cái người thợ máy, họ dùng cái equipment để họ bơm cái hơi vào trong đó để tìm cái chỗ xì của nó, thì đương nhiên sẽ thấy. Nếu mà mình nhìn nó, mình nhìn bình thường nó có thể mình không thấy, mà có thể là mình thấy là cái lúc cái xe nó chạy thì cái nước nó vơi đi mình không có thấy được. Mà khi mà anh ngừng lại thì cái máy nó ấm á, thì những cái nước nó chảy ra nó sẽ khô, mình không có thấy được cái nguyên nhân. Cái bế dịch căn bản á, thì người thợ máy họ nắm vững thì họ sẽ tìm thấy cho anh. Còn cái người thường thì mình không thấy nước là mình nghĩ không chảy, nhưng thực ra nó không là cái nguyên tắc, thưa anh.
Dạ vâng. Còn cái chiếc, một chiếc 204 của em ấy, thì bây giờ cái đèn ở trên chỗ mà mình điều chỉnh chẳng hạn như là lặn hoặc là này kia ấy, thì nó mất, nó cháy mất cái đèn đó, thì mình thay có dễ không anh?
Dạ vâng, thì nó cũng có, không có khó. Nếu mà mình biết cái nguyên tắc cấu tạo của nó thì bằng cách là anh có thể tới cái tiệm mà bán đồ phụ tùng, nói tôi cần cái hai pin headlight. Thì người ta bán cho anh một cái, rồi anh cầm cái hai pin headlight đó, anh về anh nhìn so sánh với cái bóng đèn anh chết là bao, còn là thấy cái đâu á, anh sử cấu kết của nó, anh mở ra thôi. Mình dùng cái common sense thì mình sẽ thấy cái tháo gỡ của nó, không cần người thợ máy phải làm cho anh.
Vâng, vâng. Thôi vậy em cảm ơn chú Bằng nhiều, đã hỏi quá nhiều.
Dạ không sao, anh cứ tự nhiên, tại hôm nay trời mưa anh Bằng nghĩ là Thanh Hà làm việc ấy.
dạ, không có
vâng,
đâu.
Rồi, cảm ơn. Để em nghĩ thêm, em hỏi thêm.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng.
Dạ, cảm ơn anh chị.
Dạ cảm ơn anh. Thanh Hà không có ế đâu thưa anh. Dạ vâng, quý vị có thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để hỏi anh Bằng những thắc mắc của quý vị. Và bây giờ Thanh Hà xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Chú là chú Tây ạ.
Dạ, xin mời chú.
Chú là ở tiểu bang khác, vừa mới qua hôm nay. Thì chú muốn hỏi anh Bằng á, bị chú qua bên Florida rồi trở về đây nữa, cái chú thô chiếc xe, thì vừa đem chiếc xe xuống thì bật nó nổi chữ APS. Xe chú là đời Toyota 202 Celica GTS. Thì chú muốn hỏi anh Bằng là cái trường hợp nó nổi lên mình đi nó có nguy hiểm gì không? Vì chú lạ đây Thành cũng không biết, mà nghe radio Thành này chú biết số điện thoại, chú gọi vô chú hỏi thăm.
Dạ vâng, xin ông vui lòng cho anh Bằng để cho phải đạo cũng như phải phép thể phải xưng hô với ông là chú hay là anh, thưa ông.
Vì đó thì cũng nghe ra vô thường thì biết Bằng là hải quân, tôi mà cũng thuộc gọi hải quân già rồi, thì mình nghe ra vô rồi gọi hỏi thăm cái trường hợp vậy mình đi có nguy hiểm hay không.
Cái trường hợp đó là dĩ nhiên là nó không có nguy hiểm. Cái ABS system á, tức là cái auto brake system, mà ngày xưa đó thì nếu là người ta lái xe Jeep hồi xưa đó thì những cái system này nó không có, nhưng mà bây sau này nó có cái ABS là để giữ cái phần thăng bằng của mình, khi mà mình sợ mình hốt hoảng cái đường chân trượt mà mình thắng, mình cứ giữ thắng cứng luôn á, thì cái ABS này nó sẽ nhảy vô để nó giữ cái thăng bằng, cái xe nó ngừng lại trong cái thời điểm an toàn mà nó không có phải khóa cái thắng để nó sàn bên phải bên trái. Đó là cái ABS system. Thật ra thì nó chỉ là cái hệ thống thắng phụ thôi, chứ nó không có quan trọng đó, thưa ông.
Vì tôi đi giờ tôi thấy nó nổi, tôi sợ tôi không dám đi nữa, mà từ Arizona qua Florida rồi trở về đây cái tôi không dám chạy, mà đây thì lạ Thành không biết, rồi giờ nghe radio á, nghe có chú Bằng đó, Thành cái hỏi thăm vậy giờ mình lái đi có nguy hiểm không?
Dạ thưa không, không có nguy hiểm gì hết, nó chỉ là cái hệ thống thắng phụ thôi. Nhưng mà có nó là khi mà mình gặp cái trở ngại mà tiếng Anh nó nói là cái panic stop á, thí dụ mình panic, mình sợ quá, mình thấy mình cái xe nó sàn, mình sợ mình đạp thắng thay gì á, nếu mà mình bình tĩnh á, mình đạp thắng rồi mình buông ra cái trời chân trời cũng như là nước đá đó dưới đó, mình đạp mình buông thì cái xe nó giữ thăng bằng. Còn mà mình sợ quá, mình cứ ấn thắng mà mình đạp cứng nhắc đó thì nó sẽ khóa bốn cái bánh xe. Một khi mà nó khóa thì cái xe nó muốn bang về bên nào thì nó bang thôi. Bởi vì cái đó là cái panic, là cái hốt hoảng đó. Rồi mình sợ là mình hốt hoảng là thì nó sẽ bị. Thì lúc đó cái ABS system nó mới nhảy vô, nó không có khóa bánh xe, nhưng mà nó giữ cái xe ngừng lại trong cái đường thẳng với cái tốc độ an toàn, chứ nó không có khóa bánh xe để cho cái xe sàn, thưa ông.
Dạ, vì gì lạ, tôi nghe radio biết mà vì gì lạ, rồi đọc trên radio nghe cái tên đường, tôi cũng không biết tên đường ở đâu, tôi muốn lên để chạy lên hỏi trước rồi chạy lên đó. Cái đó là anh làm lại được giùm chứ gì?
Dạ, nó thuộc về nằm ở cái vùng Garland. Mà cái dạ. tiệm Chu Tao Sinh thì nó nằm chính giữa cái đường Plano và cái đường đường trước cái tờ. Một dãy của nó gồm có 3 tiệm. Một bên là Hana, cái tiệm Chu Tao Sinh là nó nằm ở chính giữa. Bên kia là cái Star One. Thì hai bên nó có bên phải bên trái là hai người một bên đó là hai bên nó đều là Trung Đông, mà anh Bằng thì nằm ở chính giữa, thì anh tới anh thấy cái Chu Tao Sinh là anh biết là cái ông đó rồi.
Dạ. Bởi vì tôi chỉ biết giờ mới biết được cái chợ Trường Nguyên à. Thì
dạ.
chợ Trường Nguyên lại cái đường Plano nó cũng gần phải không? Ví dụ chợ Trường Nguyên lại Plano quẹo phải hay quẹo trái?
Anh mới vừa xin hỏi thăm anh một cái, anh nói anh Hải Quân già, hồi xưa cái đơn vị cuối cùng của anh là ở đâu thưa anh?
Tôi ở căn cứ yểm trợ Bình Thủy.
À, ở Bình Thủy, thì Mỹ Tho. À, dạ vâng, thì cái đơn vị cuối cùng của anh Bằng là Hải Đội 3 Tuần Dương.
Hải Đội 3 Tuần Dương.
Dạ, là cái chiếc HQ6 là cái đơn vị cuối cùng. Còn năm 69 đó thì... cái duyên đoàn 25 nó nằm ở Quy Nhơn với Nha Trang đó thưa anh.
Tôi thì trước xuống yểm trợ Bình Thủy thì ở căn cứ yểm trợ Đồng Tâm.
Dạ vâng.
Còn thời gian
là
trước là tôi đi tàu biển xong.
Dạ vâng. Chứ
năm 1 cái tuần thám.
Cái năm 1 tuần thám, dạ đúng rồi. Cái tàu.
Năm tuần thám hồi tôi ở với Trung tá Trần Văn Lâm.
Dạ vâng.
Dạ thưa chú, nếu mà chú biết chợ Trường Nguyên thì đối diện chợ Trường Nguyên là cái tiệm sửa xe của anh Bằng, cái số 2000 á, là 2000 đó.
À,
dạ rất là dễ tìm.
Là đối diện với Trường Nguyên hả?
Dạ, tức là chú ra ngoài mặt đường của ngay trước mặt tiền của Trường Nguyên là chú nhìn xéo qua bên đường là chú thấy cái số 2000. Dạ cái tiệm
2000.
Dạ số 2000 để trên cao chú dễ nhìn thấy lắm.
Bây giờ như vậy là dễ, thì cái Trường Nguyên nó hơi lệch một chút xíu, nhưng mà đối diện thì nó có một cái Pizza Hut khi mình đói bụng mình vô đó ha. Còn kế gần hơn nữa thì có cái Huy Vân Địa Ốc. Kế bên nữa có cái tiệm vàng Kim Sơn, nhớ dắt bà xã lên. Ở trong đó có nhiều hộp tròn to lắm thưa anh.
Tôi thì giờ thì retire rồi, thì giờ tôi cứ đi vòng vòng. Rồi bữa tôi từ Florida lại tôi lôi chiếc xe chứ không có chạy, bị tôi chở đồ nhiều. Rồi tôi lôi hai cái bánh trước ở trên, nhưng mà sao tôi để nó không có ngay đó. Lần đầu tiên cái nó cấn chừng tôi đem xe xuống không được nữa, tôi phải dặn cái hoa lăng cho nó thật mạnh để tôi mới rút cái chìa khóa vô được, rồi xuống cái nó nổi đèn luôn.
Dạ vâng, cái này nó có liên quan tới cái speed sensor trong 4 cái bánh xe đó thôi, thì có dịp thì tạc ngang anh Bằng sẽ giúp ông coi lại nó là cái gì. Mà ông tuổi rùi thay thì anh Bằng cũng đã tuổi rùi thay nhưng mà không có được phép vì thay, tại vì còn nợ thưa ông.
Dạ, tại anh gây nợ nhiều quá.
Dạ, tôi thì giờ chắc là nợ tôi trả cũng hết rồi, thành giờ đi vòng vòng thử cho biết đại khái đó, tiểu bang này tiểu bang nọ vậy đó.
Dạ vâng.
Mà cái số tiền tôi
là cái
bao nhiêu
anh Bằng.
Dạ.
Dạ.
Dạ vâng.
Giờ đi cho biết vậy thôi.
Dạ.
Đó rồi để tôi lên Trường Nguyên. Trường
dạ.
Nguyên cái rồi tôi dòm qua đối diện cái đường bên đó rồi tôi kiếm.
Dạ,
thì nó nằm ở trên cái đường đó luôn phải không?
Dạ đúng rồi. Đúng. Dạ rất là dạ. dễ tìm thưa chú. Dạ vâng.
Nhưng mà lái thì không có nguy hiểm gì hết đâu bạn.
Dạ thưa không.
Dạ vậy thôi, vậy là bây giờ cảm ơn nhiều, để bữa nào tôi coi rảnh cái thứ bảy thứ chủ nhật có mở cửa không nhỉ?
Dạ thứ bảy thì có, chủ nhật thì ở nhà đấm bóp cũng như là để quét dọn nhà cửa thưa ông.
Trời ơi.
Nhà đấm bóp giờ mua tôi thấy máy anh gì đâu đọc nghe trong ra vô.
Dạ,
quảng
rồi.
Cáo máy massage nhiều quá mà đem về là cho máy nằm đi.
Vâng, nhưng mà máy thì nó không có nói chuyện được, nó chỉ làm thôi. Còn người thì có gì mà làm mạnh quá đau tay thì
nữa.
Nắm đầu kéo, bởi vì anh Bằng cái đầu trụ lũi à.
Dạ. Rồi mình đi lầy hoài gì.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chú rất nhiều.
Ê, cảm ơn dạ. Cháu, cảm ơn Bằng.
Dạ vâng. Ừ. Dạ vâng. Thanh Hà xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Dạ, có phải Quảng Xuân không chị Thanh Hà?
Dạ đúng rồi chị Quảng Xuân, hôm nay chị khỏe không?
Dạ, Quảng Xuân cũng tạm tạm. Dạ chào anh Bằng.
Dạ chào Quảng Xuân. Xưa lời đầu tiên xin cho anh Bằng hỏi thăm về sức khỏe của anh cũng như gia đình thưa cô.
Dạ 4 tháng rưỡi vẫn vậy thôi, chưa có gì, vẫn chưa có về nhà. Cảm ơn anh Bằng đã có nhã ý và sự quan tâm và có một cái trí nhớ rất là giỏi. Bởi vì lính hải quân có khác đó.
Vâng, hải quân á, thì cái ông vừa rồi á, là ông hải quân, ông đi tàu nổi, anh Bằng Kim Ngôn đi tàu lặn, không bởi vì không có thấy mặt mũi.
Tới hồi nãy giờ nghe hai cụ sĩ quan hải quân nói chuyện mà Quảng Xuân cảm thấy rất là vui, là tại vì nói là xưng kêu là bác xưng chú, và mình biết là anh Bằng nếu mà chú gặp mà anh Bằng ở ngoài á, chắc là cũng vui lắm. Không biết xưng hô làm sao. Dạ, Quảng Xuân có một cái câu hỏi mà trước tiên hỏi á, thì cho Quảng Xuân chúc sức khỏe, tại vì bây giờ cũng hơi muộn màng rồi, nhưng mà hồi đầu năm tới giờ cũng không có dịp gọi vô đài để mà trong cái chương trình này phát show của anh Bằng để chúc sức khỏe với anh Bằng, và một cái năm thật là nhiều niềm vui, bình an, hạnh phúc và tài lộc, công việc lúc nào cũng trôi chảy, cũng chạy đều như con ngựa lọc trọc ngoài đường nha.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn cô. Thì đầu năm không biết, nhưng năm nay thì bà vợ nói thấy là có thay đổi nhiều, nó hơi già hơn mọi năm, là tại tóc đi du lịch hết trơn. Thành thử ba mua mấy cái lọ xà bông mà để tắm ngựa đó, tắm lên nó thì quả mai nó nổi cái tóc trở lại.
Dạ, cái đó cũng có nghe đồn, cũng mua thử rồi do ông xã, mà trước đây mà thấy nó cũng chưa thấy hiệu quả. Anh Bằng ơi, cái chiếc xe Odyssey, xe minivan Odyssey mà đời 2003, nó có một cái gạt nước phía sau, tức là khi mỗi khi mà mình rửa hay là gì đó thì mình thấy nó có hai cái gạt nước ở cái cửa, cái kính sau cùng hay cái kính đuôi xe đó. Nhưng mà mỗi lần mà Quảng Xuân gạt nước phía trước thì không thấy nó gạt phía sau, lại là nó hư rồi ha anh Bằng?
Dạ không, cái switch cho nó nằm sâu vô trong một chút xíu, mình bật lên thì nó mới, thí dụ như nó có ba khúc cái đằng trước á, thì mình bật lên, bật xuống á, thì nó chạy speed chậm hoặc nhanh. Còn mình muốn cái đằng sau á, thì nó có cái nắp ngay chính giữa cũng cái cây đó đó, mình dặn tới một cái thì nó cho đằng sau, nó có để cái chữ rear wiper.
Ok, để cũng cái cây đó luôn, cũng cái nút mà mở
dạ
qua
vâng, mà nó có dạ, cái nắp dạ. Chính giữa giống như xe lắc xịt, nó trên cái đèn mà Ford Lay á, thì nó có cái nắp đó, mình dặn cái nắp đó thì đằng sau nó sẽ làm việc.
Dạ, với lại một câu hỏi cuối cùng á, là hôm bữa trời đông đá đó, thì tại vì có con phải đi vô bệnh viện thôi, tức là đến giờ là tối bắt đầu bầu đoàn thay tử kéo vô cổng, mà khi vừa quẹo ra cổng á, thì Quảng Xuân chỉ là nhấn ga nhẹ, tại khi mình vừa quẹo ra khỏi cái gate thì phải nhấn ga. Thì lúc đó mình không biết đường nó đông đá cỡ nào, mình thấy trước khi đó mấy tiếng hồ mình về thì vẫn chạy được. Nó rú lên và hiện lên cái chữ TCS, rồi sau Quảng Xuân mới bỏ cái chân ga ra thì nó mất cái chữ đó. Và quýnh quá thì lúc đó là gọi cho ông xã, thì ông xã ở trong viện thì điều khiển từ xa. Là rốt cuộc á, không dám đạp thắng mà cũng không dám nhấn ga, cứ thả cho nó bèo giạt mây trôi gì đó. Mà cũng may là nó gần bệnh viện, hình ra nhà cũng gần. Và trong trường hợp đó đó, xe mình thì nghe nói chạy được có hai bánh trong mùa đông, tại vì ở đây cái điều kiện như vậy nó cũng không có thường xuyên như những cái tiểu bang lạnh để mà mua cái xe mà bốn bánh chạy bằng bốn bánh. Thì anh Bằng có thể giải thích đó, là bây giờ trong trường hợp đó thì mình phải làm sao ạ?
Dạ vâng, thì về cái trường hợp á, cái TCS đó, nó stand, nó là viết tắt, nó là Transmission Control Sensor. Ok, thì khi mà mình bị cái bánh nó tuôn như vậy á, thì Quảng Xuân chỉ cần khi mà về tới nhà mình tắt xong mình mở lại á, nó sẽ reset cái đèn, nó sẽ không có nổi nữa. Nó chỉ nổi cái lúc mình đang chạy mà cái bánh nó không có traction á. Thì trường hợp mà mình bị nước đá như vậy đó, thì Quảng Xuân đừng bao giờ để cái số ở chỉ đi, mà để ở chỗ số cái số 2 là để mình chạy trên nước đá, hoặc là cái số 1 khi mà mình ngừng hẳn mà mình nằm ở trên nước đá đó, mình bật cái số 1 thì cái xe nó có sức bám, nó chạy chậm mà nó có cái sức bám, mà khi mà cái xe nó chạy có trớn rồi á, mà vẫn còn chạy trên nước đá thì mình bỏ cái số 2 là cái
nhưng mà
an toàn
cái chữ đi đó anh Bằng ơi, cái chữ đi á là mình đi R đó, tức là thì mình lùi, thì nếu như vậy có phải anh Bằng muốn nói là mình gạt lên cái chữ N không?
Dạ không, cái chữ đi xong rồi nó có số 2 rồi cái số 1.
Có số 2, đi 2 sẽ đi 1, dạ đúng rồi.
Đi 2, đi 1 thì đó, khi mà mình đậu một chỗ mà mình đậu trên nước đá thì mình sang cái đi 1. Khi cái xe nó đã trường được rồi mình sang cái đi 2. Cái đó là sức bám, đừng có chạy qua cái chữ đi. Thì nó chạy trên nước đá, cái bánh nó sẽ tuôn, nó sẽ nổi cái TCS thực Quảng Xuân.
Như vậy thì Quảng Xuân học được cái này rất là hay cho năm sau. Rồi cảm ơn anh Bằng rất nhiều nha, cảm ơn chị Thanh Hà.
Dạ, cũng không quên chúc anh mau lành mạnh cũng như anh Bằng sẽ cầu nguyện cho anh và luôn luôn cầu nguyện cho mình luôn.
Dạ em cảm ơn anh Bằng rất nhiều, xin chào và xin chúc một ngày mưa gió thật nhiều niềm vui nha.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Dạ. Dạ Thanh Hà xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Alo, chào chị Thanh Hà, chú anh Bằng ở chiều nay.
Dạ vâng anh Tiến, hôm nay anh khỏe không?
Dạ bình thường, mặc dù trời mưa cũng đắt hàng như thường rồi, đúng
rồi. Dạ. Dạ hôm nay anh Tiến có muốn hỏi anh Bằng gì không?
À, cái câu hỏi đơn giản mà không có giận á, được làm à. Câu hỏi với anh có liên quan đến ma đó, đợt hồi đó ba em có lái xe đi xăng mặt cũ á, rồi đó ông chết á, rồi cái mấy ngày sau á cái đèn thắng cái xe nó hiện lên á, là em giải thích theo khoa học là sao vậy?
Dạ, anh Bằng có nghe không ạ?
Dạ, nghe không kịp Thanh Hà ơi.
Dạ, anh Tiến, anh Tiến vui lòng lặp lại giùm cho Thanh Hà đấy.
Là mà ba em hồi đó có lái xe Nissan mà cái xe đó cũ á.
Dạ.
Sau khi mà năm đó là ông chết đó, rồi mà mấy ngày sau chung cất xong là cái xe đó, cái xe Nissan nó hiện cái đèn thắng lên á. Thì nó nói là người chết hiện về, mà theo khoa học giải thích lần sau vậy.
À, cái nguyên tắc đó là nó còn trong cái vấn đề mà khoa học nó chưa có giải thích được những người chết hiện về làm như vậy được, thì cái thắng nó có liên quan tới vấn đề, một là cái thắng nó mòn, rồi cái dầu thắng nó đi xuống cái phao nó chìm, thì nó contact cái sensor, nó báo là mình cần phải check lại thắng, mình chỉ cần châm cái dầu thắng vô rồi để mình check lại, để mở cái ignition key on để coi cái đèn nó còn nổi hay không. Còn vấn đề mà người chết làm như vậy thì anh Bằng không nghĩ là nó như vậy. Giữa hai thứ, một bên một cái thế giới quyền bí và cái thế giới của cái người còn đang ở trên trần gian, thì cái đó mình chỉ là mê tín dị đoan chứ không hẳn là nó có thật theo khoa học họ nói như vậy, thưa anh.
Dạ, con có câu hỏi là mà sao mấy ngày trời lạnh đó là mà xe mà buổi sáng nó đè đó, nó ra khói trắng nhiều quá, đó là dấu hiệu gì không?
Dạ vâng, khói trắng á, thì cái nguyên nhân của nó là nó bị cái môi trời, khi mà trời lạnh á, thì cái ống sập năng của nó là sắt, thì khi mà nó gặp cái sức nóng đi qua nó sẽ tước ra một cái môi trời, tức là cái chất nước, rồi cái chất nước này nó gặp cái hơi ấm của cái ống sập năng nó đi ra thì nó sẽ khó khói trắng, mà khi mà cái bô bằng sắt này nó đã ấm rồi á, thì cái khói trắng này nó sẽ hết. Bất cứ cái xe nào cũng vậy, khi mà buổi sáng mà lạnh mình đề ra thì nó đều có một tí khói, nhưng mà chạy một hơi thì nó hết, thưa anh.
Dạ, mà mình thay nhớt, nếu mà thay nhớt là thay nhớt 30 hả, nên thay nhớt 30 là tốt.
Cái xe anh là bao nhiêu ngàn mai, xin anh nói rõ.
Là làm gần 200 ngàn mai rồi.
Về gần 200 ngàn mai, anh thay cái nhớt 20W50, thưa anh.
Nhớt 20-50 hả?
Dạ, thưa đúng.
Dạ, cảm ơn chú có Thanh Hà, vui vẻ mạnh khỏe trong ngày mưa.
Dạ vâng, Thanh Hà cảm ơn anh Tiến rất là nhiều. Và bây giờ Thanh Hà xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào và xin chú ý của danh ạ. Dạ, Thanh Hà nghe đây. Hello.
Hello, có phải tôi không?
Dạ, thưa đúng rồi, anh xin cho biết của danh ạ.
Tôi là Bình ở thành phố Sách Thi.
Dạ vâng, mời anh Bình.
Tôi có câu hỏi cho anh Bằng là tôi có chiếc xe Acura đời 99 mà nó bị cái nổi cái đèn TCS, cái đèn check engine. Rồi tôi có ra cái tiệm sửa xe gần nhà, nó cho tôi cái cốt là 0740. Nó nói hộp số có vấn đề. Mà xe của tôi chạy, tôi thấy hộp số chạy vẫn ngon lành, không thấy có chuyện gì hết anh ạ. Rồi anh cho tôi biết lý do làm sao ấy.
Dạ vâng, thưa anh, thì họ nói đúng, cái 0740 là cái transmission của cái bộ giảm dòng ở trong cái solenoid này nó bị kẹt. Một khi mà nó bị kẹt á, thì cái flow của cái nó không có đi, khi mà nó ấm rồi á thì nó lại trở lại bình thường. Khi mà nó lạnh nó hay bị kẹt, bởi vì anh có cái cảm giác khi mà anh chạy cái xe mà buổi sáng á, anh sẽ thấy từ số 1 qua số 2 nó trường tới một cái mà anh có cảm thấy như vậy, nhưng mà khi mà nó ấm rồi anh chạy thì nó vẫn bình thường, thưa anh.
Dạ, cái này mình có phải sửa chữa gì không anh ơi?
Hiện thời thì theo cái quan điểm mà người Việt Nam mình làm thì khi mà nó thật sự nó nó hư xạ hư hẳn rồi, nó không còn chạy cảm thấy là bình thường, thì mình làm lúc đó là đáng đồng tiền bát gạo. Còn bây giờ nó vẫn còn chạy được thì mình cứ tiếp tục chạy, chừng nào nó hư hẳn mình sửa nó cũng bằng số tiền đó thôi. Nhưng mà có một điều là mình không có được yên tâm, nếu mà mình muốn sử dụng cái xe cho một cái tuyến đường xa thì mình sợ, còn nếu mà gần trong phố thì mình cứ chạy chừng nào nó hư hẳn rồi mình hãy làm, thưa anh.
Dạ anh bạn ạ. Nó chạy nhiều khi nó chạy 3-4 bữa cái mấy cái đèn nó tắt hết rồi, xong rồi chạy 1-2 bữa nó lại lên, xong rồi chạy mấy bữa nó lại tắt cứ vậy này.
Dạ vâng, thì cái trường hợp này nó là một cái intermittent problem, có khi là như anh bạn nói cái solenoid mà nó mở cho cái hệ thống nhớt nó đưa qua cái bộ giảm dòng hoặc tăng dòng đó thì nó bị kẹt, mà khi mà nó thông rồi nó thì cái hệ thống computer đó thấy là cái system này làm việc bình thường, thì bởi vậy anh bằng nói là mình không nên làm bây giờ, thì mình đợi chừng nào nó thật sự hư rồi mình hãy làm. Không có nghĩa là mình thấy nó để là cái hộp số sắp hư là mình làm liền, thì đương nhiên mình có thể là một cái lầm lẫn, thì mình chỉ bằng để chừng nào nó tệ thì mình hẳn làm, nó hơn nữa cái xe nó cũng đã đời 99 rồi, thưa anh.
Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ.
Dạ, không có chi, chào anh.
Dạ, chào anh, chào cô Nhã Quyên. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Bình rất nhiều. Và thưa quý vị, Thanh Hà rất là tiếc bởi vì Thanh Hà không có đủ thời gian cho những vị thính giả đang chờ trên đường dây. Thanh Hà xin hẹn quý vị vào thứ sáu tuần sau. Và quý vị có những thắc mắc gì thì quý vị có thể đến với tiệm 2000 Auto Repair tại thành phố Garland, ngay góc đường Walnut and Jupiter. Và quý vị có thể gọi cho anh Bằng ở tiệm 2000, đó là 972-276-7342, 972-276-7342. Sau giờ anh Bằng có thể giúp đỡ cho quý vị, có thể trả lời cho quý vị nếu anh Bằng có thời gian. Và Thanh Hà xin cảm ơn anh Bằng rất là nhiều, và cũng xin chúc anh có những buổi chiều còn lại được nhiều sức khỏe nè, rồi bình an, như là đừng có lái xe đi nhiều quá cũng nguy hiểm bởi vì đường xá rất là trơn trượt. Và ngày mai với ngày Chủ nhật thì trời đẹp lắm, hy vọng anh có những ngày rất là vui vẻ barbecue bên gia đình và bạn bè nhé.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn cô Thanh Hà, cũng welcome cái sự trở lại của Thanh Hà. Nhưng mà khi mà Thanh Hà trở lại nghe cái giọng cười là thấy vui rồi, là tại vì anh Bằng luôn luôn thích mang cái nụ cười đến cho tất cả mọi người, đó là cái chủ tâm, tạo một cái niềm vui cho người khác mà là cái niềm vui cho mình luôn. Và trước khi chia tay, anh Bằng xin trân trọng kính chúc quý vị một buổi chiều tuy là trời mưa, nhưng mà nếu mình có bà cả bà nấu cho bò kho ăn hoặc là cháo ăn với hột vịt muối thì cũng ngon trong cái thời điểm mà trời mưa như thế này. Và chúc quý vị có một weekend như Thanh Hà nói là trời rất là tốt, thì đó là một cơ hội mình đưa gia đình để đi ra ngoài ngắm cảnh tại mùa đông nó hơi dài. Và cảm ơn sự cộng tác của Thanh Hà. Chúc cô có cái thời gian còn lại làm việc vui, tuy là trời mưa nhưng mà mình không có bị ướt tại mình ở trong phòng của Thanh.
Dạ,
và một weekend như ý, thưa cô.
Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Nghe anh nhắc tới hộp vịt muối cháo là Thanh Hà đói bụng quá này. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều.
Chào cô.
Dạ.